sợ bọn sẻ. Một số từ là ra dịch cái chữ mất cánh giá là sang tham, mà mình phải chuyển từ từ nó cũng đâu. Chữ mất cánh giá này nó bằng một chữ mà cộng ra cánh giá. Ma là đừng,
đừng có.
Nè, trái cái giá là đưa ra, đừng có đưa ra. Thì tứ nghĩa có bốn nghĩa của cái bổn sản này, là chúng ta lưu ý cái bổn sản này nó rất là phức tạp. Nếu không khéo á là chúng ta sẽ hiểu lầm rất là tai hại về cái bổn sản này. Thứ nhất là trạng thái, là che giấu tài sản có được. Thứ hai, cái phận sự của nó là không muốn người chia sẻ. Xin lỗi, không muốn người liên hệ với mình. Không muốn người khác có được cái tài sản của mình. Giữa hai cái ranh giới danh tị và cái bổn sản này nó ở rất gần nhau, rất là gần. Bởi vì chúng nó cùng chung một nhóm này và thành nhân gần. Nhân gần mà có sự thành đạt của mình, bây giờ chúng ta đi giải thích. Che giấu tài sản của mình, không muốn lộ những gì mình có được. Không muốn lộ ra những cái gì mình có. Thì khi mà không muốn lộ ra những gì mình có hai cái trường hợp hoặc có ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất, là ngại người xin.
chính cái trường hợp này mới rơi vào mỗi sẹo ngại người khác xin của mình. Như ở trường hợp mà câu chuyện ông trưởng giả mắc cho giá cô đi ra cô xí giá đó, muốn ăn bánh mật, bánh nướng mà tráng mật á, rồi con dám ăn ở phía dưới, sợ người ta thấy người ta tới xin, phải kéo lên cái lầu 7, lên lầu 7 để cho chỉ có bà vợ có quyền nướng ăn thôi, mà nướng trong một bình ổng ăn thôi nha, bà vợ cũng không có quyền ăn nữa. Mà keo kiệt, mà keo kiệt khủng khiếp thiệt. Mà cái này nguyên nhân cũng đã có trong cái từng ở trong tiền kiếp rồi. Tiền kiếp cũng muốn ăn cái bánh bột lọc đó, mà trong nhà là không dám, không dám. Biết là trong tiền kiếp là cái chủ giả đi xá, mà muốn ăn cái bánh bột đổ nướng bột lọc á, vô bìa rừng á, đã không có ai thấy, không công sinh vậy mà cũng bị người ta tin. Cũng kỳ lạ, để không bao giờ giấu, hãy giấu cũng bị người ta biết. Nè, ngành kỳ cái đứt ha, không muốn cái lộ cái tài sản mình có được, những gì mình có được á, niềm nhất á là ngại người khác chia sẻ. Thì cái này, cái trường hợp này á, nó chính là cái tạm thái là bản thân bỏ sẻ. Nhưng mà trường hợp thứ hai và trường hợp thứ ba không phải, nên cái ranh giới này nó rất là phức tạp. Nếu như không có nhận định khéo về để nhầm lẫn là cái, nếu mà mình che giấu gì thì nó thuộc về ăn bỏ sẻ. Có những cái cần che giấu chứ không phải là những cái là cũng phải buông ra.
Trường hợp thứ hai là e ngại tai hại tới. Đây trường hợp này
không gọi là bỏ sẻ. Người mà có cái bình quý để ở nhà thì nếu mà lộ ra thì người đó sẽ chết, hoặc là người đó sẽ mất. Con cọp bởi vì để lộ cái da cho nó sẽ chết. Con tê giác bởi vì nó lộ cái sừng của nó cho nên nó mới chết. Con cá mập bởi vì nó lộ ra được cái lông duyên hương của nó thành ra nó mới chết. Người ta đi săn cá mập không phải vì cái thịt cá mập nhiều hay là gì đâu, hay là xương sụn cá mập đâu, mà nó có chất lông như hương nằm ở trong cái con cá mập đó. Cái đó bán rất là mắc, mà nó làm vô số loại dầu thơm từ cái chất lông như hương. Cho nên cái gì quý mà lộ ra đó thì rất dễ bị tai hại đó. Ở trong kinh Pháp Cú cũng có câu chuyện mà sau này cái này ông này được vua đưa ra cho cái địa vị gọi là quan của cố. Pháp Cú cái câu chuyện của chàng thanh niên gọi là Tung Phá Cô Sát Á. Cô sát cá là cái âm thanh, cung phá là cái tài sản. Thật sự người ta không biết anh chàng này là tên gì hết. Nếu về sau đó được gọi là cung phá cô sát cá. Cô sát cá là cái âm thanh nó vang động, vang. Thì vào cái lúc mà anh chàng này khoảng 13, khoảng 15, 16 tuổi á. Thì Quyên cầm một cái thị trấn bị dịch, bị bệnh dịch tới. Thì cha mẹ nói con nhà giàu nha, công tử à, tại gia. Rồi cha mẹ mới nói này, này con, bây giờ gia đình bị dịch ta cho em tới, mà gia đình vô có mình con thôi. Bây giờ con hãy bỏ, hãy trốn, hãy trốn xa khỏi cái vùng này. Thì cái tài sản của cha mẹ cho làm gì chỉ con ở chỗ đó, ở bìa rừng đó. Thì hết qua cái tai nạn bệnh dịch rồi con phải về, con về lấy cái tài sản con sử dụng. Cha này cũng sẽ chết, cho nên là bỏ trốn đi. Thì cái nạn dịch nó vô trong cái làng đó, nó tàn sát hết cả gia đình của cái dân trong làng á, trong cái thị trấn á, chết rất là nhiều, trong đó có gia đình cái anh này. Thì sau khi mà hết mãn cái tai nạn đó rồi á, thì anh chàng này mới về, về cha mẹ chết rồi, anh than khóc rồi kìa, mới theo cha mẹ chỉ ra cái bìa rừng á, mới đào lên mới thấy kho tàng. Rồi bây giờ anh chàng này mới suy nghĩ, nếu bây giờ mình vui ra tài sản thì mình xài. Thì những cái kẻ, những kẻ độc ác canh tị, họ biết gia đình mình chết hết rồi. Thì xem như bây giờ trong cái thị trấn đó, ai cũng nghĩ nguyên cả gia đình nó đều chết hết, không có ai còn sống hết. Mà bây giờ anh chàng này lấy số tiền này, người ta siêu cống là kẻ cướp giật tài sản. Cho nên không có thể nào mà tránh được cái tai họa. Cho nên nó mới giải ra một cái dạng một cái người đi làm công. Hằng ngày vô trong rừng kiếm củi đem về cho chủ. Thì một hôm anh mới gánh củi ngang qua hoàng cung, lúc đó vua Bình Sa đứng trên cái lầu quậy, nghe tiếng của anh chàng này, mà vua Bình Sa có một cái vị tài mà về nhân tướng học rất giỏi. Đừng nói vua Bình Sa chỉ biết làm vua mà biết khoảng về cái nghiệp vụ bên ngoài mà không rất là giỏi. Thì nghe cái tiếng sao mới vua Bình Sa nói cái tiếng người này là bậc đại phú giàu lắm, mà sao giờ mặt á, thấy mặt thường dân vậy đó, nhưng cái giọng nói này á, trăm thanh này là bậc có rất nhiều tài sản. Người đứng ở bên á, cái bà tiểu thư á, nếu mà đại vương nói vậy, thần sẽ bắt ông ấy về làm quan cho đại vương. Thì nhà của anh chàng này nó nằm ở bên cái bìa rừng ấy. Này hai mẹ con với cái bà thứ phi này cũng có một cái con gái khoảng 16 tuổi. Lúc anh chàng này khoảng mấy 30 rồi. Mới giả dạng với người lỡ đường đi qua, bây giờ buổi tối đi qua. Qua cái chòi của anh chàng. Mới xin phá tốt, mới năn nỉ sao anh chàng mới siêu lòng, đồng ý. Đồng ý cho ngày thứ nhất. Ê, mà cái nhà thì chật hẹp, có hai cái giường thôi, hai mẹ con ngủ một giường, rồi anh chàng kia ngủ một giường. Nhà nhỏ, cái chòi nhỏ mà. Qua sáng hôm sau á, anh đã vô rừng đi kiếm gì đó, chỉ nương náo một hai ngày thôi. Này buổi sáng bà thứ phi này lấy tiền của mình á, cũng giấu tiền mang theo thôi chứ không có lộ ra. Mới ra chợ mua những món ngon và phải đại. Anh chàng này rồi lâu ngày mà lỡ giả dạng thường dân rồi thì đâu có dám ăn sang đâu, lâu ngày quýt muốn con quá thôi. Bữa nào nè, ăn xong cái bạn nói thôi giờ ông để cho mẹ con tôi tá túc này, khi nào kiếm chỗ được con chỗ tôi sẽ đi. Bây giờ ở bề rừng cũng thất thời, nó thất thế quá, ở vài ba bữa thôi. Ở vài ba bữa ăn ăn thích ngon. Thì trong đêm là đêm thứ hai đó, bà Thứ Phi này mới lấy cái cưa, cưa mấy cái chân giường, cưa là dính lại chút xíu thôi. Thì tối về ăn uống xong ngủ á, anh chàng nằm nằm lên cái gãy hết chân giường. Không có sợ không? Rồi bây giờ nó thôi giờ gãy rồi thôi, nên mới các người vô đây khiến ta bị gãy chân giường này kia. Thì trong một cái thời gian sau đó, bà này gài thế rồi sao đó, thì anh chàng này đã cưới cô gái con của bà Thư Phi. Thì thôi tạm thời vậy cũng ổn đó, cũng không có chuyện gì xảy ra đúng không? Thì bây giờ cái mùa mà lễ hội tới trong cái thời gian đó, thì cái kinh thành Quân Xá cứ một năm vậy đó nó mở ra một cái lễ hội cho tất cả những cư dân ở trong thành đều phải đi vui chơi 7 ngày. Và cái ngân sách này do của nhà nước tài trợ, tức là bỏ tiền ra để cho tổ chức cái lễ này gọi là ở trên đỉnh núi. Cũng chính cuộc lễ này đó mà ngày Xá Lợi Phất cái ngày một tiền liên á, thấy cuộc đời này giống như là giấc mộng vậy. Nghe cái người này á, hôm nay thì là đóng vai cha, hôm sau đóng vai con, hôm nay thì đóng vai quan quyền, hôm sau đóng vai tù tội. Nghe còn cái cô này cô Đạo Chánh á, hôm nay đóng vai mẹ công chúa, hôm sau thì lại đóng vai nô tiền. Tự nhiên hai ngày cảm giác là với cuộc đời này nó không có thật, nó thay đổi liên tục. Mới vừa thấy đó hôm nay vậy mà hôm qua là khác, mà hôm qua đã là khác như vậy rồi thì hôm nay nó lại khác. Hôm qua là đang làm cha, hôm nay nhảy xuống làm con chẳng hạn vậy. Cái cuộc đời trên hai ngày mới bỏ ra đi, nghe mà ra đi xuất gia đó, đi tìm đạo đó. Cũng từ cái lễ hội này gọi là Sơn Tịnh Hội, tức là tổ chức trên đỉnh núi. Thì hai mẹ con này nó bây giờ lễ hội vua bắt buộc phải đi. Nói giờ con đưa tiền cho mẹ con ta đi dự lễ hội chứ. Hôm nay cào nhào phải vô vốn kém quá rồi còn phải có tiền mà lĩnh vua nè chết à. Mới chạy ra cái kho tàng mà nó đào lên lấy một đồng vàng để sắm sửa đi. Nhưng ngày xưa đó những cái gia đình quyền quý đó mà sau khi họ lấy vàng ra họ đúc ra họ làm cái dấu hiệu thôi, cái dấu thôi. Cái nhà cái vàng của ai ví dụ như vàng 4.9 CBG hay là vàng của ai tiệm nào bây giờ đó, ngày xưa cũng vậy. Thì cái bà Thứ Phi này bà không dùng tiền đó, bà lấy tiền rồi là hai ba bữa sau nó hết tiền vừa thế. Rồi một lần thì lần thứ hai phải tiếp tục hả? Đúng không? Lỡ đưa lần rồi lần thứ hai phải đưa thôi. Cái lý do hợp lý mà chạy ra về rừng đào tiếp. Thì bà này cũng không làm sai. Sau hết cái mùa lễ hội rồi đó, cầm được hai hoặc ba cái đồng tiền, một cái dấu hiệu riêng của gia tộc. Thì nhân của bên này mà vô trong rừng đi kiếm củi làm việc á, thì bà mới dẫn cô con gái về trình với Đức Vua, mình đưa mấy cái dấu hiệu về một việc ra. Có dấu mà cái máy cũng dấu rồi, dấu rồi cũng lòi à.
Đức Vua kêu người tới hỏi nha, này đây người đâu có. Dạ con không biết. Này bà Đức Phi nói ông đưa cho ta mà ông nói ông không biết làm sao. Nó lên thấy bà Đức Phi rồi bây giờ thua rồi.
Giờ bây giờ mới đầu xanh mặt á. Nó té ra cái bà này không phải thường, cái này là vợ ông vua Đức Phi mà. Có là cũng nữ cũng thế. Còn con gái tính ra là con vua. Bây giờ là cái chứng cớ nhân chứng vật chứng có đủ, cãi không được, nó thưa thật đó. Người thật đó này rất là ông vua ông quan hệ với ông người này rất là thông minh, nếu không che giấu tài sản đó, là bị chết trước khi tới bây giờ. Nhờ che giấu vậy mới tồn tại, mới dẫn tới Đức Phật mới khen ngợi đó, là con chưa thấy ai người thông minh người này, có tài sản mà cứ giả dạng từ dân Nam Bộ. Nhưng mà trái lại có những người ấy, nghèo mà khó ăn xe mặt xa xua đúng không? Đúng không? Không giàu đi ra đường cũng cầm cái quạt phải vậy đúng không? Giống như kiểu công tử vậy đó. Mà không phải.
Thế trường hợp này che giấu vậy đó, mọi người nói công việc ngon người này chứng quả gì đâu nha. Người khéo che giấu tài sản của mình cũng giống như cái người mà che giấu một kho tàng biết. Nhưng hôm nay nó nói về cái vật chất nha. Mà chúng ta thấy về mà cái tinh thần á,
về danh pháp á, cái điều học là những cái pháp thượng nhân không bao giờ phải ra. Nếu mà khoe những pháp thượng nhân ra thì là bị phạm luật, tức Phật này cấm chế được rồi.
Thì trường hợp thế này nhẹ ngại tai họa đến,
cho nên là không có phô trương ra. Thì trường hợp này không gọi là bỏng sạn.
Trường hợp thứ ba vô ích.
Thấy không kết lợi vậy đó, không cần phải phô trương, không kết lợi. Bây giờ còn trường hợp khác nữa, đặt ra nếu như có phô trương ra những cái gì mình có đó, nó tốt hay xấu? Nghĩ vẫn có hai trường hợp.
Có hai trường hợp. Ví dụ giờ mình có là cô đưa ra nè, mọi trường hợp thứ nhất ấy, là không lợi hay bất lợi.
Nó sẽ tạo một cái điều kiện cho người khác ganh tị mình. Thứ nhất là có người khác có ganh tị, mà dù cho có ganh tị hay không ganh tị mình cũng chẳng phải sợ đâu. Nhớ nó tạo điều kiện cho người khác ganh tị mà. Nhưng mà cái điều bất lợi thứ hai á, xem lại cái tâm của mình, xem lại cái ý tưởng của mình, cái có ngã mạn mình. Nếu mình phô trương cái điều mình có ra đó, điều thứ nhất á, nó bất lợi là người khác sẽ ganh tị với mình. Nếu giả sử người khác không ganh tị thì tại vì có ganh tị cũng chẳng làm gì được gì á. Tại vì nếu như bây giờ cái tài sản mình có,
mà sản có thì phải là quả của nước không?
Phải không? Mà đã quả phước mà nó bắt phát sinh rồi ấy, người ta ganh tị không ganh tị thì nó còn nó ảnh hưởng. Dù ganh tị gấp mấy thì cũng vậy à, đã ai chiếm đoạt được gì mình của mình hả? mà nhiều khi cái phước mình đang có đang lớn có đó, mà cái người nào mà khởi ác ý đó, nhiều khi chính họ là cái người nhận lại cái tai họa đầu tiên chứ phải không. Lý do đó vấn đề mà họ ganh tị hay không ganh tị, chuyện đó đối mình đối với cái người mình đang có phước lớn không thành vấn đề.
Nhưng mà á, tự hỏi mình ra có ngã mạn hay không, chứ mình phô trương cái điều đó có ngã mạn hay không,
nè, có ngầm ý có ngã mạn nằm trong đó hay không. Ví dụ như chị nói hồi xưa cũng là một cái danh thủ thuộc về dạng trong làng Di Diệu Pháp, sư thuộc là một danh thủ trong làng Di Diệu Pháp, nè, sư cũng cả thuộc là một dạng danh thủ đúng không, thắng sư không phải là dễ đâu á, cái đó có phải là phô trương không, cái đó có phải phô trương không, cái đó có phải khoe khoang không, có không? Thì cái lúc nói như vậy hỏi lại cái ý mình ấy, có phải là nghe mạng hay không? Tự thẩm tra ra ý mình có nghe mạng hay không? Nhưng mà nếu nói để làm gương ấy, thì hãy nói. Hiểu chỗ này không? Giống như cái người ta làm danh thủ được thì mình cũng sẽ làm danh thủ được. Hiểu chỗ này không? Tất cả còn lại, phần còn lại là gì? Là do cái nỗ lực của người đó. Chúng mày muốn là được, muốn là được, muốn thì là được. Cộng thêm một cái sự nữa là siêng năng. Mà nếu không có siêng năng thì muốn cũng sẽ không thành công. Ai cũng muốn đáng đạo quả hết đúng không? Có phải không? Nhưng mà có siêng năng hay không? Nè, cái vấn đề còn lại nằm cho nó nè. Muốn hết á. Cho nên khi mà Đức Thế Tôn á, ngài ban cho những cái địa vị như là trong hàng tỳ khưu của Như Lai, đệ nhất về Thiên Nhãn là Anuruddha, đệ nhất về sống ở rừng là Rewata, đệ nhất giống ở đồng rừng keo á, Rewata, đệ nhất đầu đà là Kassapa. Đức Thế Tôn ngài ban những cái địa vị đó đó. Giờ chúng ta đặt một cái vấn đề, các vị thánh A La Hán đó đó có cần cái địa vị đó không? Có không? Ngài Xá Lợi Phất có Đức Phật ngài có ban đệ nhất về trí tuệ hay không ban, ngài cũng đệ nhất về trí tuệ. Đâu ai phủ nhận được cái điều đó đâu, đúng không? Có phải không? Còn ngài Anuruddha dù Đức Phật ngài có ban cho cái địa vị là đệ nhất về thiên nhãn hay không ban, thì ngài cũng nhận đệ nhất về thiên nhãn. Nha. Nhưng cái hàng cư sĩ có trật, ví dụ như ban cho nàng
Suppawasa đệ nhất về bố thí bất thần thượng vị, mà này luôn luôn được làm đi
không bố thí thì thôi nha, không làm phước buông cúng dường thì thôi, mà mỗi khi làm phước cúng dường là tuyển chọn những cái món mà đặc biệt để nhất về bố thí bất thần thượng vị. À, bà Sipa Bà Sa lại nói cái bà Sipa Bà Sa đó là có mới nghe lần đầu đúng không, phải không? Dạ nó chứ ghê. Bà Sipa Bà Sa lại
cái bà này là bậc chưa đâu, thánh như đâu. Bà này có một người con mà bà phải mang người con trong thai bào 7 năm 7 tháng là 7 ngày. Hả? Dạ, nhớ ra hả?
cái hài tử mà ở trong bụng mẹ 7 năm 7 tháng 7 ngày đó chính là ngài Sima Lý đúng không? Thì bà này là mẹ cân. Biết ngài Sima Lý không biết mà mẹ hay thất bại vậy. Thất bại lắm vậy. Mà này khi mà mang thai 7 năm 7 tháng 7 ngày, lúc 7 ngày cuối quậy quậy hài tử quậy tưng bánh lên chịu không nổi, ngất xỉu mấy lần chứ không phải đơn giản, chịu không nổi mới kêu người chồng nói anh tới nhân danh nè nàng sẽ bá qua xa đảnh lễ với chân Đức Thế Tôn, mong cho mẹ con nàng được an toàn. Vừa đảnh lễ bạch xong á, Đức Thế Tôn ấy nàng sẽ bá qua xa hay, và mẹ con nàng sẽ bá hay được an toàn ấy. Xong cả ngày lập tức ngày lập tức lúc đó là thỉnh và ta năng này. Ngày Đức Đức Phật ngài bảo ngài một kiền liên á phải đình lại, đình lấy cái cuộc tra tăng của một người cận sự mình đi tái dự thì có hai bạn sẽ dạy cho Đức ngài xử lý ngay trong ngày đó chứng quả lại, và một bạn sẽ dạy là 7 ngày sau, nhưng mà cả hai đều đồng ý trong ngày đó ngài xử lý thì xuất gia mới sanh ra biết đi và xuất gia thì 7 năm thôi mà. Cho nên khi mà mình hỏi là cái ngã mạng hay không nên để làm gương. Đây trường hợp ngã mạn này chúng ta sẽ tìm thấy ở câu chuyện của ngài Anuruddha Thế. Cho dù nói cái gì rằng đối với chàng cư sĩ thì cái ban địa vị đó thật sự các ngài cũng không bao giờ có tự hào, không bao giờ dù là cư sĩ. Đức Phật này ban cho như những vị thánh A-na-hàm Úc Gá,
người bố thí và tự thuận nguyện của Việt Nam,
cấp cô độc là cận sư nam ưu tú, ông Quý Sa Kha là cận sư nam gì ưu tú, nhưng mà những người đó không bao giờ có tự hào. Chúng tôi ngày ban cho nó địa vị đó để cho để làm gương cho đi tới. Thế nên còn cái trường hợp ấy, mà phô trương ra này mà có vẻ tự hào đây trường hợp ngã luôn thá. Rồi đối với bậc tánh A Lán dù cho ban hay không ban ngày cũng tới đó là xong rồi. Nè, chó cũng như miếng lụa gấm tìm cái chút hoa văn vậy thôi, còn không có cũng là miếng lụa gấm. Chứ không phải vì cái hoa văn mà cái miếng lụa gấm có giá trị. Có hoa văn hay không hoa văn, cái miếng lụa gấm vẫn có giá trị nữa. Thì các ngài xong cái kiếp đó rồi, các ngài biên tập rồi, chấm dứt rồi. Còn trường hợp ngài ảnh đó lúc hiện còn này còn A-na-hàm. A-na-hàm còn ngã mạng không? A-na-hàm còn ngã mạng không? Còn không? Còn. Cái ngã mạn của ngài ấy, không có nghĩa là ngầm khinh khi mà ngầm tự hào đó. Tự hào cái mình có được. Cho nên lần nọ ngài Anuruddha đó biểu diễn giống như kiểu mà gọi là nói tâm tình chơi rồi đó, cũng giống như nói là tôi đâu có giàu đâu, tiền tôi để ngân hàng được khoảng có 5-6 tỷ thôi chứ đâu có giàu gì đâu. Ở đây có ai năm có 5-6 tỷ bỏ ngân hàng không? Có không? Cái gì? Có hay dấu hả? Có hay dấu đây, cho hacker vô là lấy cái tài khoản lấy hết rồi. Mấy hacker không? Nhưng mà cái nhắn tin á, giờ nghe nói cái vụ nhắn tin á trúng thưởng vậy đó, nhắn tin trở lại đó, coi chừng bị nó vô nó vét cái tài khoản của ngân hàng mình đó. Ngài Vũ Tham nói với Ngài Sơ Bất á, mà không gần gặp cao thủ võ lâm mà nói nhà này hiền giả Sơ La Phất với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, tôi thấy nhìn một vật, nhìn trong ngàn thế giới, nhưng giờ nhìn một vật trong lòng bàn tay. Ngài Sơ La Phất điểm ngay thẳng vô luôn, tức là không có e dè nữa. Thuốc đắng thì nó đã thật đúng không? Lời thật thì nó hơi mít lòng đúng không? Này thì giả của ta với tư tưởng à, với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, tôi thấy nhìn một ngàn thế giới như nhìn một vật trong lòng bàn tay, đó là ngã mạn gì vậy? Chỉ thẳng vô rồi lành thai. Nếu thì giả luôn luôn bỏ cái pháp này ra để có thể tiến triển nào. Để cái phô trương kiểu này nó có hai ý nghĩa nha. Một là muốn làm gương, đó là tốt. Cũng giống như sư nói với mấy ông sư di lúc trước mà dạy ở Phước Sơn, nói nếu sau này mấy sư bằng tuổi tôi á, mà bằng ngang cái trình độ duy pháp của mấy sư mà ngang với tôi á, là mấy sư thua tôi. Bằng tuổi tôi mà trình độ duy pháp mà ngang với tôi á, ngang bằng với tôi á, là mấy sư thua tôi. Để điều kiện mấy sư có mà tới khi mà ngang bằng người ta là mình thua người ta rồi, mình phải hơn người ta rồi. Thì cái trường hợp này tôi cũng đang đèn sư cũng đang phô trương á, phải không? Có phải không? Nhưng hỏi là lòng ơi, có phải là ngã mạn không? Thì chuyện của sư chứ mà tôi mới giờ nó chuyện của sư mà, hiểu không? Vậy cái hai cái, một cái là làm gương, một cái là để ngã mạn. Còn cái khoe mà vô ích đó thì đừng có khoe. Cái đó là chuyện phím. Nếu mà khoe một cách vô ích này kia đó, nó thuộc về nói nhảm không phải. Trong cái bốn cái ác ngữ thì nó thuộc về nói nhảm, đó là nhóc nói vô ích á.
Như vậy đó thì cái trạng thái của nó là che giấu bài sản có được. Trong cái tài sản này nè, tài sản có được thì bao gồm hai loại,
tài sản gồm vật chất nhà em, tài sản gì tinh thần. Tại vì chúng ta thấy năm pháp bổn sản,
thì pháp bổn sản nhất là lợi lộc đúng không, hai là danh tiếng đúng không, thứ ba là thân tộc đúng không, thứ tư là quốc xứ đúng không, và thứ năm là pháp đúng không. Đây là năm pháp
mà tuần trước tôi học rồi đúng không?
Thì chúng ta thấy là lợi đất, danh tiếng, thân tộc, quốc xứ thuộc về vật chất,
bao gồm hai cái nha, vừa vật chất vừa tinh thần nằm đó. Nhưng mà pháp thì rõ ràng là nó thuộc về tinh thần, còn hai cái này nó thuộc về vừa vật chất vừa lẫn tinh thần nha.
Cái lợi đất này
nó có hai, về vật chất cũng có
mà về tinh thần cũng có.
Ví dụ cái con mà giảng pháp đem tới đạo quả cho người khác thì đó phải là lợi lắc cho người đó không? Phải không? Người đó có là tài sản cho, đem tài sản bậc thánh cho người khác, có phải là người đó là có tài sản tốt không? Đúng không? Nên là ngày Đức Phật ngày mới nói rằng là lao lao muốn xin tài sản của cha nó, nhưng mà nếu mà Như Lai mà cho cái tài sản trong vòng luân hồi này thì nó bị vô thường. Nếu Như Lai cho nó là bảy cái tài sản quý báu mà Như Lai tìm thấy với cội Bồ Đề, tức là thất tánh, thất thánh tài, bảy là tài sản Thì tài sản thì có hai loại, một loại vật chất, một loại tinh thần, đúng không? Thì loại đất ấy, mình được một cái thì về phần vật chất. Ai tặng xe 1 tỷ thì đó là thuộc về tặng hay cho mà. Tặng hay cho khác nhau mà, cá không? Tặng và cho khác nhau không? Khác nha. Cho cũng giống như là ban bố, đúng không? Còn tặng nó có một cái tình cảm trong đó, đúng không? Bạn mới tặng cho bạn chứ bạn mà để cho bạn thì bị cục lắm, đúng không? Có phải vậy không? Rồi sinh nhật tôi đem cho bạn cái món quà này nghe được không? Nhưng mà sinh nhật bạn tôi đem tặng bạn món quà này thì bây giờ có chứng lại khác lại, có đúng không? Từ nó rõ ràng tặng nó khác, cho nó khác, đúng không? Thì cái lợi đất mình cũng hai nè, về vật chất mà về cái tinh thần. Cho 1 tỷ thì tôi không thích bằng cho một cái gì đó không có giá trị cao phải. Mà lời đó đó, cái lời nói mà có thể là nhớ đời luôn á. Mà Đức Phật Ngài chỉ cho cái gì? Đức Phật giảng pháp cho cái gì? Dạ không biết Đức Phật giảng pháp cho cái gì. Tới đây, ngày tới đây là đệ tử 80-90 đời Đức Phật thì mình cũng không biết ông Phật cho mình nữa. Cho cái gì? Trí tuệ hả? Cho nào? Đúng, ai nói gì giải thoát á? Đúng. Bất cả cái gì mà Đức Phật cho là cho giải thoát. Giải thoát thân từng cấp độ. Không phải ai nghe Đức Phật này cũng nghe pháp của Đức Phật đều chứng đắc A La Hán hết, chuyện nó không xảy ra. Nhưng mà có những cái trường hợp có thể chứng đắc từ Diệu Đô lên tới A La Hán, đúng không? Có nhiều khi không chứng đắc nhưng mà về sau sẽ chứng đắc, đúng không? Nhưng mà tất cả cái đó, những cái điều đó đều là giải thoát. Dù cho không phải chứng đắc quả thánh nhưng mà từ bỏ cái sang tham, từ bỏ cái bọn sẻ có giải thoát không? Giải thoát được cái sang tham, đúng không? Giải thoát được cái bọn sẻ, đúng không? Thì lời của Đức Phật, kinh điển và lời dạy của Đức Phật luôn luôn mang cái vị gọi là vị giải thoát. Mà đây là chủ yếu của Đức Phật, đây là chủ yếu của Đức Phật. Mà giờ đệ tử 80 đời Đức Phật mà không biết ông Phật ông tổ mình dạy cái gì hết là thất bại vô cùng. Nghe khi nghe hỏi vậy, Đức Phật Ngài cho chúng ta gì? Cho giải thoát. Người đó kìa, cho thánh quả, thánh đạo đi không vâng. Người ta dặn lại cái rồi, như cái người nghe pháp không có chơi, không có thánh đạo, thánh quả thì sao? Có nhận từ Đức Phật không? Những người nghe pháp từ Đức Phật, chú ý nghe pháp từ Đức Phật có nhận được cái quà cáp từ Đức Phật không? Dạ không.
Quà cáp
có. Người nghe pháp từ Đức Phật có nhận được cái quà cáp từ Đức Phật không? Có. Cái quà đó là gì?
Giải thoát.
Không nhiều thì hết à. nghe toàn là vật chất không thôi. Cái đồng hồ rung zin rồi, đúng không?
Thì cái này nó có hai danh tiếng thì cũng là có hai, nhưng mà danh tiếng này dù cả hai
nghe dù cái hai cái nào ấy về cũng là xấu. Người ta khen mình hay mình tự khen cũng xấu. Người ta khen mình thì mình cũng tự hào, đúng không? Có phải không? Mà mình tự khen mình cũng tự hào, đúng không? Thì cả hai đúng không? Nhưng Đức Phật Ngài tự khen Ngài thoát qua trường hợp này. Như Lai là bậc A-la-hán chánh giác, là bậc minh hạnh tốt, là thế gian giải. Cái đó phải lời Ngài tự khen Ngài không? Nhưng mà Ngài có nghe lại chúng ta không?
Dạ không.
Để chi? Để chi? Chúng ta phải hiểu, chúng ta mới cho ông thôi không khéo. Người ta nói là Đức Phật này còn ngã mạng bởi vì tự ân sê mình quá, đúng không? Có ai biết ngài Chánh Tăng Giá không? Ngài sao không biết ngài Đức Thế Tôn là mặt Chánh Tăng Giá không? Biết không?
Không nha.
Mà ngài biết nhưng mà thật sự là không biết. Ngài biết chuyện này là giải thoát cao cột á, nhưng mà giải thoát cỡ nào tới cỡ nào không biết. Ngài biết chuyện này là thầy mình cao cột. Nên là cái trong trường bộ bài kinh mà tự quan hỷ nó bà tướng con sau khi quán sát cái giáo pháp này rồi con thấy rằng con rất tự hào, đại khái là con rất quan hỷ khi có một bậc đạo sư mà không có bậc đạo sư nào có thể hơn được. Đức Phật nói này sao là bất bại sanh như giác đại ngôn vậy? Có phải là ngươi biết được cái trong quá khứ Đức Phật chánh giác nó có giới như vậy, định như vậy, tuệ như vậy không? Nhưng mà ngươi không biết. Thì ngươi có phải về giới trí tuệ của ngươi, ngươi có thể biết được đấng chánh giác trong tương lai có trí như vậy, có giới như vậy, có định như vậy chăng? Mà tôi đâu có không biết. Ngay cái định của Đức Thế Tôn ngày sau đó không vượt qua rồi, cũng không biết luôn, không biết ngài ở tầm cỡ nào luôn. Vậy thì này sao là bác có phải ngay trong hiện tại này ngươi biết bậc chánh giác trong hiện tại này có giới như thế này, có định như thế này, có tội như thế này không? Là Đức Thế Tôn còn không biết. Không biết tại sao ngươi dám đại ngôn rồi. Ngươi dám biết thì anh nói là bậc đạo sư con là không ai hơn được. Sao gan vậy? Hiểu chỗ này không? Người trí ta nghe ta bẻ liền, bẻ ngay lập tức. Nghe, chứ không ai nghe khen, không nở cái lỗ mũi to bằng cái tô. Nhưng mà sao là bớt bị rầy không bây giờ? Biết là cái tô ngài rầy để có cơ hội. Thứ nhất làm gương cho người khác, thứ hai để nhân cái đó để mà ngài giảng pháp, hoặc nhân cái đó để ngài sao có cơ hội trình bày pháp. Nên ngài sao có ngài trả lời là Đức Thế Tôn, con không biết cái trình độ bậc chánh giác như thế nào hết, nhưng con chỉ nghiệm xét cái lời dạy của chánh giác. Mà giờ lời dạy bậc chánh giác nó không có một kẽ hở, không có một kẽ hở nhỏ. Pháp sao cao phức phước khắp hành. Mà trên đời có những vị như vậy thế đó, thì với trí tuệ như vậy đó nha, với pháp môn như vậy đó, vị đó không ai hơn qua được. Lúc Phật còn nói tán thán, đúng vậy, đúng vậy. Tức là bây giờ cho ăn nước muối trước đúng không? Tức là nếu như vậy cái này là cho uống cái ly nước muối trước đúng không? Sau đó mới cho tặng thêm ly nước đường đúng không? Có phải không? Nhưng mà đây chúng ta mới thấy được những cái ý tuyệt vời ở trong đó. Thế mình làm gì á, mình cứ nếu mà mình làm gương thì mình không có rơi vào ngã mạng. Còn nếu như phải khoe khoang thì coi chừng bị ngã mẹ, thì coi lại mình. Thế thôi, đúng chỗ này không? Nghĩa là che giấu tài sản, ngay cả cái phần này thân tộc. Tân tộc hai dạng, một dạng là bên ngoài mà dạng bên ngoài này không cần gì phải giành giật. Mà nếu muốn giành giật thì giành giật cái thân tộc bên trong. Bên trong cái này cần mà ráng giành giật đi, mà ráng gìn giữ đi. Cái này không chia được cho ai hết, cho nên khỏi phải sợ bỏ sẻ. Không có chia được cho ai hết á. Mà thân tộc bên trong này chính là pháp ba la mật. Đó là người tốt nhất cho mình, thân tộc tốt nhất cho mình. Thiện pháp là đứng hàng cuối. Thân tộc bên ngoài có thể phản bội mình đúng không? Có phải không? Nhưng mà thiện pháp không bao giờ phản bội mình đúng không? Bố thí trì giới cung kính phục vụ vân vân không bao giờ phản ngược lại mình đúng không? Yeah. Giúp mình cũng giúp rồi, thân tộc thường giúp nhau mà đúng không? Yeah. Mà thân tộc bên ngoài có thể phản bội với mình đúng không? Yeah. Cha có thể giúp con, chị có thể giúp em nha. Hai anh em có thể thương thiện nhau về căn nhà, dẫn nhau ra tòa về căn nhà, chuyện thương thường sẽ đau quyện đúng không? Nhưng mà thân tộc thật sự là bất thiện, không bao giờ thương thiện giúp mình không nhận thờ. Mà tốt thứ hai nữa đó, đứng đẳng cấp quê thập thiện là tốt rồi đúng không? Đứng đẳng cấp thứ hai thân mình thân tộc mà tốt nhất á, tức là bà con hơi xa xa, hơi xa xa đó, còn thập thiện này rất là xa, xa lắm. Cũng bà con á, nhưng mà cái chi nhánh nó trẻ đâu xa đó. Ở cái bên người gần, tức là cậu mợ cô dì chú bé chứ không phải anh em họ, là chị em họ mà tám đời, hai đời, ba đời không phải. Gần gần đó thì đó chính là ba la mật. Ba la mật là thân bằng quyến thuộc gần gần mình nhất. Còn thân bằng quyến thuộc mà gần mình nhất á, tốt mình nhất luôn á, đó là bát chánh đạo. Nghe thân bằng quyến thuộc có ba dạng, một dạng xa cũng tốt lắm, người tốt lắm, mà xa lắm mới gặp, lâu lâu mới gặp một lần đúng không? Đó là pháp thiện, mười pháp thiện. Ở gần gần mình á, cô dì anh chị chú bác gần gần mình đúng không? Thì đó là ba la mật. Mà gần gũi mình nhất á, kế bên nhiều nhiều nhất á, đó là bát chánh đạo. Nhưng mà cái người gần người mình nhất á, là mình muốn ghét nhất đúng không? Thật sự quý vị biết chánh đạo bát chánh đạo không? Biết không? Có thích không? Có thực hành không?
Khi có khi không.
Khi có khi không. Lúc nào có lúc nào không. Con có là cái lúc con ngủ đúng không? Mà mình gần gũi, tức là mình không thực hành á, thì xem như là mình xa. Mà Đức Phật dạy câu đó, cái Đức Phật dạy đó, người nào gần Như Lai mà không thực hành pháp Như Lai, người đó ở xa Như Lai. Người nào ở xa Như Lai mà thực hành pháp của Như Lai, người đó đang ở gần Như Lai. Câu Phật ngon rồi đó. Mà thân bằng quý phụ mình tốt nhất là bác chánh đạo, mà không bây giờ chịu gần gũi đó, đúng không? Cái xa lãnh thôi đúng không? Giới giờ khó lắm, giữ giới khó lắm nè, phải không? Hỏi thật quý vị, năm giới gì giữ được đủ chưa? Đủ chưa?